có phải đưa nó vô trường đại học được không? Trường học lớp một mà muốn vô đại học không bao giờ được cái chuyện đó. Muốn lên đại học nó phải đi từ từ cho thấy mãn trung học rồi lên, từ dầu cho cái người mà cai quản cái đại học đó có cảm tình với nó mấy cũng không thể lôi nó lên được, phải không? Đức Phật dầu từ bi mấy đi nữa mà muốn lôi chúng ta là cả đường xấu xa ô nhiễm rồi về bản cũng lôi không được nữa. Đó là tại cái khả năng mình chưa tới. Thì như vậy để hiểu rõ chúng ta muốn đến cõi kia thì phải chuẩn bị lao mình tắm rửa sạch sẽ, rồi chừng đó rồi sẽ được thanh tịnh, rồi thì Phật sẽ đưa về cõi tịnh. Cái đó là cái chuyện chắc chắn. Còn nếu mình chưa tịnh thì khó mà tâm Phật đưa về cõi tịnh được. Đến đoạn sau thì Đức Phật Ê Tổ lại còn nói rộng rãi hơn chút nữa. Bởi gần đây có một số người nghĩ tới tu theo Phật thì nghĩ chắc phải xuất gia tu mới được. Có cái quan niệm như vậy, cứ nghĩ xuất gia tu mới được. Ở đây Lực Tổ ngài quan niệm khác. Ngài nói rằng phải tại gia tu cũng được, chứ không phải đợi xuất gia. Để không đợi xuất gia, bây giờ ngài ví dụ nói người tại gia mà làm lành, rồi người xuất gia rồi mà làm ác, thì người tại gia làm lành giống như người phương Đông, còn người tại gia làm ác giống như người phương Tây mà tạo tội. Người phương Đông làm lành, người phương Tây tạo tội. Như vậy thì nếu lỡ xuất gia rồi mà không chịu bỏ cái xấu cái dữ, rồi giờ chạy đi đâu để thấy cái xấu? Còn mình chưa, còn ở tại gia thì nghĩ chạy vô chùa để cho nó yên ổn, cho hết những cái dở cái xấu. Nhưng mà vô chùa mà không chịu bỏ cái dở cái xấu nữa rồi chạy đi đâu nữa? Bây giờ chạy đâu? Thì như vậy nếu ở tại gia mà biết bỏ cái dở cái xấu thì ngay đó tu cũng được rồi, phải không? Còn nếu ở chùa mà không chịu bỏ dở bỏ xấu thì giờ chạy đi đâu nữa? Ở nhà thì mong vô chùa để được yên ổn, được tu hành dễ. Rồi vô chùa rồi cũng phiền não nữa thì phải giờ chạy đâu? Hết thôi chạy. Cứ như mình như vậy, nếu ở đây niệm Phật cầu về Tây Phương mới dễ tu, về bển mà nếu còn phiền não thì đã chạy đâu nữa? Chạy đâu mới dễ tu? Thì như vậy Tổ mới lấy cái đó để mà sách tánh chúng ta rằng ở đâu cũng tu được, miễn là biết làm lành, miễn là biết trừ những cái tâm xấu. Biết trừ tâm xấu, biết làm lành thì ở đâu tu cũng được. Mà chính cái việc đó Tổ đã làm ngày mấy mười mấy năm mà ở chung với mấy người thầy tăng với thầy thích cư sĩ, phải không? Mà tâm ngài cũng vẫn thanh tịnh. Thì như vậy đó, thì cái đó là cái mà ngài đã hành, cho nên ngài mới dạy mình ở chùa tu cũng tốt, nhưng ở nhà tu cũng tốt vậy. Nên ngài mới đưa ra cái ví dụ đó, người ở chùa mà làm lỗi thì cũng như là người Tây Phương mà có tội, người ở nhà mà làm lành cũng như người Đông Phương mà biết làm lành. Thì quý vị cứ xét như vậy thì để biết rằng mình tu là biết tu là quý, chứ không phải đợi ở chỗ này hoặc ở chỗ kia. Nhưng mà nói cái khác, nếu ở chùa mà được lành nữa thì tốt, thấy không? Còn ở nhà mà giữ thì không tốt. Chứ đừng nghĩ vậy là cái tự cao ngã mạn rằng như vậy tôi ở nhà tôi làm lành còn hơn cái gì ở chùa mà làm ác. Hơn ở chùa làm ác, nhưng giờ ở chùa làm lành thì sao? Có hơn được không? Đâu có hơn được, phải không? Nghĩa là hơn là hơn ở chùa làm ác. Còn nếu ở chùa mà làm lành nữa thì con cũng còn hơn được nữa mà. Nói vậy để quý vị khỏi hiểu lầm. Rồi đọc tiếp. Bây giờ ông Thích Sử Duy Kề lại hỏi rằng người tại gia làm sao mà tu, làm sao tu hành, cúi xin gì ngài gì chỉ dạy. Tổ bảo to gì đại chúng là một bài tụng vô tướng, chỉ y nơi đây mà tu, thường cùng tôi đồng ở không khác. Nếu tu như thế này, nếu không tu như thế này thì dù có cạo tóc xuất gia đối với đạo cũng không có ích gì, tụng rằng tâm bình hà lao trì giới, hạnh tịch hà dụng tu thiền, ân tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân. Nói rằng người nào mà tâm mình bình rồi á thì không có nhập gì mà phải giữ giới, còn nếu hạnh được thẳng rồi á thì không cần phải tu thiền. Còn nói về ân á thì phải nuôi dưỡng cha mẹ. Nói về nghĩa thì anh em phải trên dưới phải thương nhau. Ở đây thì tỏ dạy có tính cách riêng về người cư sĩ. Về cư sĩ mà muốn tu á thì tỏ dạy là tâm bình á thì không cần gì phải trì giới. Bây giờ có nhiều người cũng hay dẫn mấy câu này lên nói tâm bình thì không cần trì giới, mà thiệt tôi cũng nói như vậy, ai tâm bình thì không cần trì giới. Tại sao vậy? Tâm bình nghĩa là tâm không động, mà tâm không động còn tạo nghiệp gì nữa trì giới, thấy không? Tâm bình có nghĩa là không động, tự như mặt nước lặng gọi là mặt nước bằng, chứ bằng tức là bình, nhớ hả? Thì như vậy nếu mà đã bằng rồi thì đâu có sóng gió. Bây giờ tâm mà nếu nó bằng rồi á thì đâu có dí niệm mà có tham, có sân, có si. Sở dĩ mình giữ giới là để ngừa tham sân si. Bây giờ đã bình rồi thì còn tham sân si nào nữa mà ngừa. Cho nên nó tâm bình thì không cần trì giới. Hạnh tịch thì đâu có cần phải tu thiền. Hạnh tịch, chữ hạnh tịch này nói hạnh chứ nó cũng là tâm, tức là tâm hạnh mà ngay thẳng rồi thì cũng không cần gì phải tu thiền. Chỉ ngay thẳng đây nghĩa là sao? Nghĩa là không cọ bên đây, không kẹt bên kia. Thường thường tôi nói với quý vị đó, tôi nói mình cứ chế niệm chạy theo bên này, chạy theo bên kia, tốt, xấu, phải, quấy, những cái đó là những cái bên này, bên kia. Bây giờ tâm mình đi thẳng không dính bên này, bên kia thì còn gì nữa tu thiền, thấy không? Tu thiền là dứt cái tâm chạy bên này, bên kia mà không còn cái đó nữa thì tu thiền chi cho dư. Vì vậy cho nên nó không cần tu thiền. Nhưng bây giờ tâm còn chạy bên này bên kia thì có cần tu thiền hay không? Thì cần. Còn nếu mà tâm mình mà nó còn chưa có bình á thì mình có cần giữ giới hay không? Mình động tới là sân, động tới thì tham, thì không giữ giới thì chắc tạo tội không biết tới đâu, phải không? Ngập đầu ngập cổ. Vì vậy cho nên tâm chưa bình thì giới là quan trọng, hạnh chưa tịch thì thiền rất thiết yếu. Chừng nào tâm bình hạnh tịch rồi không cần cái đó. Chưa được như vậy mà lấy mấy câu này nó nói, ví dụ nghe ai khuyên trì giới nó ôi tâm bình thì cần gì phải trì giới, tổ nói rõ ràng đó mà mấy người còn trò hình thức quá. Rồi nghe ai dạy ngồi thiền tu thiền á, hạnh tịch thì đâu cần tu thiền, tổ nói rồi. Nhưng mà phải mình bình chưa, mình tịch chưa thì chưa có, chưa có cái nào hết. Thì như vậy trì giới thì tu thiền rất cần. Cần là khi nào tự biết mình chưa bình chưa tịch, thấy không? Khi nào bình tịch rồi thì thôi mấy cái đó miễn. Đó là rõ ràng như vậy. Cho nên cái người học mà thông thì ít, mà chấp thì nhiều, chứ chấp chữ chấp nghĩa thì đem lên nói dốc. Do đó cho nên rồi nói mà không tu, rồi có lẽ nhiều khi những cái nói như vậy trở thành công kích kẻ khác và gây tội ác khẩu. Cho nên phải dè dặt những cái điều đó. Đó là ngài nói về giữ giới và tu thiền. Đó là muốn tu thiền, muốn giữ giới không gì hơn là tâm bình hạnh tịch. Tâm bình hạnh tịch đó là đủ cả giới cả thiền trong đó rồi. Bây giờ nói về xử sự ở tại gia. Bây giờ xử sự tại gia thì trước nói về ân thì không ai ân cao bằng cha mẹ. Nên tôi khi mà đọc những cái đoạn này rồi tôi mới thấy rõ Phật tổ tâm niệm không hai. Chính ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm có một bài kinh Đức Phật nói về báo ân.